Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024, chương trình Chào Buổi Sáng sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Thành phố Cần Thơ khởi động tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên Cần Thơ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Hơn 500 người con Bến Tre đang sinh sống, học tập và công tác tại Cần Thơ họp mặt đầu xuân.
Cần Thơ cử công chức viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố.
Nông dân kém vui khi giá lúa vụ đông xuân giảm mạnh so với trước Tết.
Những bóng hồng tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng đối mặt với thách thức và đóng góp cho Tổ quốc.
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân sau Tết.
Vườn hoa cánh bướm ở Bình Thủy, Cần Thơ, điểm hẹn check-in cho du khách những ngày đầu năm.
Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 vừa diễn ra hôm qua tại quận Thốt Nốt. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ triển khai 18 nội dung hoạt động với chủ đề Thanh niên Cần Thơ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, đồng thời vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho tuổi trẻ thành phố xây dựng nếp sống văn hóa trật tự kỷ cương đô thị và xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các cấp bộ đoàn thực hiện tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, xung kích chuyển đổi số, tham gia bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, tư vấn và giải quyết việc làm, tích cực củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên. Sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục đưa chiến lược phát triển thanh niên vào kế hoạch chương trình công tác để thực hiện. Trước mắt, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên từ thành phố đến cơ sở tổ chức triển khai và thực hiện thành công tháng thanh niên 2024.
Dịp này, các tổ chức cũng trao bảng tượng trưng thực hiện các công trình hoạt động trong tháng thanh niên, tặng quà xe đạp cho đoàn viên. Chính quận huyện đoàn cũng ký cam kết thực hiện các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện.
Lãnh đạo thành phố cũng đã trao cây xanh tượng trưng cho đại diện học sinh quận Thốt Nốt và cùng lực lượng các cấp đến trồng cây tại kênh Sườn 2, khu vực Phúc Lộc 1 thuộc phường Trung Nhất của quận Thốt Nốt. Số lượng được trồng hơn 500 cây bần, kéo dài khoảng 1 km suốt dọc chiều dài tuyến kênh.
Tại nhà khách Đoàn 30, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre tổ chức buổi họp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có hơn 500 người con quê hương Bến Tre đang sinh sống, học tập và công tác tại Cần Thơ.
Năm 2023 vừa qua, bên cạnh đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ còn hướng về quê hương Bến Tre, đóng góp trí tuệ, ủng hộ tinh thần và vật chất cho tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người, tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa, xây dựng 1 cây cầu nông thôn và trao hàng trăm suất quà cho học sinh và gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cấp học bổng cho 30 sinh viên quê Bến Tre đang theo học tại thành phố Cần Thơ.
Dịp này, từ các nguồn vận động, Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre trao 70 suất quà và học bổng cho học sinh tiểu học và sinh viên là con cháu của quê hương Bến Tre với tổng giá trị 194 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt danh sách công chức viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố. Có tổng cộng 53 nhân sự thuộc 15 sở và ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ được cử đến làm việc tại trung tâm. Trong đó, nhiều suất nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 8 người, kế đến là Sở Xây dựng 5 người.
Các cơ quan cũng chuyển số điện thoại sử dụng tại bộ phận một cửa của mình tới trung tâm, chủ động thông báo cho cá nhân, tổ chức địa điểm tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, bắt đầu từ ngày mai 26 tháng 2.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng công an nhân dân của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Do Thượng tá Thạc sĩ Võ Thị Hồng Tiến, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an thành phố làm chủ nhiệm. Công an thành phố Cần Thơ là đơn vị thực hiện.
Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng, rút ra bài học lý luận thực tiễn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng công an các cấp tại thành phố Cần Thơ trong 5 năm trở lại đây. Bối cảnh diễn biến và đặc điểm của tình hình mới, đánh giá thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng công an nhân dân các cấp của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Đề xuất giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng công an nhân dân các cấp của thành phố Cần Thơ trong tình hình mới đến năm 2030.
Hội đồng thống nhất thông qua đề tài, đồng thời góp ý một số nội dung để ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh. Tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ vừa diễn ra buổi trao đổi hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ.
Sau khi tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, hai bên đã có cuộc làm việc chia sẻ về thế mạnh, các tiềm năng hợp tác trong thời gian sắp tới về nhiều lĩnh vực như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật y khoa, cơ chế tiếp nhận và chuyển bệnh nhân vượt tuyến, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là những tiến bộ trong thực hành ghép tạng tại dự án Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Quân y 175 để cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách hàng, bệnh nhân của hai bệnh viện.
Tiếp theo là thông tin ở lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất của trang bất động sản.com.vn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại.
Lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc bắt đầu đi lên từ mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh, đến mùng 10 đạt mức tăng 124% so với một tuần trước Tết. So với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Dữ liệu cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1 năm 2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 1 năm nay cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 9% về lượng và giảm hơn 17% về kim ngạch so với tháng trước đó.
So với cùng kỳ năm 2023, kết quả nhập khẩu ô tô còn giảm mạnh hơn nhiều. Cụ thể, so với tháng 1 năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu giảm tới gần 52%, trong khi kim ngạch giảm hơn 53%. Các thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu dẫn đến từ châu Á, với các cái tên quen thuộc như Indonesia gần 2.650 xe, kim ngạch 35 triệu 300 ngàn đô la Mỹ, Thái Lan gần 1.860 xe, kim ngạch 35 triệu 800 ngàn đô la Mỹ.
Thông tin từ Bộ Công Thương, năm vừa qua, Việt Nam nhập khẩu hơn 716.000 tấn thịt và các sản phẩm từ 57 thị trường trên thế giới, trị giá 1 tỷ 430 triệu đô, tăng 5,4% về lượng, nhưng lại giảm 3,9% về trị giá so với năm 2022.
Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất với hơn 160.000 tấn, trị giá hơn 476 triệu đô la. Các chủng loại nhập khẩu như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của heo, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt trâu, thịt heo, thịt bò, mỡ heo tươi ướp lạnh, vân vân. Về cơ cấu thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm thịt có sự thay đổi so với các năm, nhập khẩu từ Ấn Độ, Nga tăng, còn từ Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc lại giảm. Trong đó, giảm nhập thịt bò, thịt gia cầm, thịt heo, tăng nhập khẩu thịt trâu và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của heo, bò, sống.
Rong nho là thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, bổ dưỡng và an toàn cho người muốn bổ sung vào chế độ ăn kiêng, giảm cân. Rong nho được du nhập từ Nhật Bản vào nước ta từ năm 2004. Trải qua 20 năm nuôi trồng nhờ nắm bắt được kỹ thuật, không ít nông dân vùng ven biển huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành tỷ phú nhờ rong nho.
Mặc dù đường đến thành công không hề dễ, bởi việc trồng rong nho phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Tổ hợp tác nuôi trồng rong nho được thành lập với 9 hộ thành viên. Tổ hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các hộ kỹ thuật nuôi trồng rong nho, bao tiêu sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho bà con. Mỗi ký rong nho tươi có giá khoảng từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng một ký. Chế biến ra rong tách nước thành phẩm sẽ đạt giá 195.000 đồng một ký. Tổ hợp tác cũng đã đầu tư máy móc chế biến rong nho tách nước để mang lại giá trị kinh tế cao hơn, bảo quản rong nho được lâu hơn nhằm đưa sản phẩm đến với các thị trường xa hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Dịp rằm tháng giêng này, các chợ, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh thực phẩm chay trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị hàng hóa cung ứng đủ loại thực phẩm chay từ các loại rau củ quả tươi đến sơ chế và nấu chín đáp ứng nhu cầu ăn chay.
Trong đó, tàu hũ trắng, tàu hũ chiên giá từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng một miếng, tàu hũ kia lá cộng giá 11.000 đồng đến 14.000 đồng 100 gram, mì can từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng một ký. Thực phẩm chay đông lạnh là những món chay đã được chế biến và đưa vào đông lạnh để bảo quản chất lượng hương vị sản phẩm như ba rọi chay, bò lúc lắc chay, bò chiên chay, chả cá chay, cá bạc mát chay, cà chua dùng thịt chay, khổ qua nhồi thịt chay, đùi gà chay cuốn sả, có giá trên dưới 90.000 đồng một gói tùy loại. Các sản phẩm khô được người tiêu dùng ưa chuộng trong mùa chay có thể kể đến như sườn non, gà lát, bong bóng cá, măng khô, giá từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng 100 gram.
Thực phẩm chay ăn liền là các món ăn chay có thể ăn liền, không cần chế biến, bao gồm chà bông, rong biển, mắm thái chay, cá cơm chay, chả lụa, nem chay, giá trên dưới 50.000 đồng một sản phẩm tùy loại. Các sản phẩm đồ hộp chay được chế biến với hương vị thuần Việt để giữ độ thơm ngon và dễ vận chuyển đi xa. Những sản phẩm chay đóng hộp giá từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng một hộp.
Không chỉ ở kênh bán hàng truyền thống mà trên mạng xã hội Zalo, Facebook cũng nhộn nhịp các loại thực phẩm chay, đặc biệt là loại bánh xôi chè. Trong đó có những sản phẩm đẹp mắt, tính thẩm mỹ cao như xôi ép khuôn, có điểm hình bông sen, cúc hay chữ phúc lộc thọ tài, giá từ 20.000 đồng đến 45.000 đồng một khuôn. Bánh bao đào tiên hoa sen, giá 75.000 đồng đến 90.000 đồng, một set 5 cái. Chè liên hoa từ 50.000 đồng đến 65.000 đồng một set. Rau cầu liên hoa đào tiên từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một set. Bên cạnh đó là các loại chè như chè trôi nước 50.000 đồng 10 viên, chè kiểm từ 90 đến 120.000 đồng một ký, chè đậu trắng từ 85.000 đến 90.000 đồng một ký.
So với cách đây khoảng một tháng, hiện giá trái mãng cầu xiêm tại nhiều địa phương đã giảm từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 10 tháng qua.
Trái mãng cầu xiêm được nông dân tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ bán xô cho thương lái và các chợ thu mua mãng cầu ở mức 18.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng vì mãng cầu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng miền khác trong cả nước đang bước vào thu hoạch rộ, trong khi đầu ra xuất khẩu có phần chậm so với trước.
Theo nông dân, với giá bán như hiện nay thì người trồng mãng cầu xiêm vẫn có được nguồn thu nhập khá tốt so với trồng nhiều loại cây ăn trái khác. Trái mãng cầu xiêm không chỉ tiêu thụ dạng trái tươi mà còn được chế biến nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhất là làm trà mãng cầu và các loại kẹo và mứt. Thưa quý vị, nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ giảm, hiện giá nhiều loại xoài tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 2.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách đây khoảng một tháng.
Hiện giá xoài Đài Loan vàng tại nhiều nơi được nông dân bán cho thương lái và các chợ thu mua xoài chỉ còn ở mức 20.000 đồng đến 22.000 đồng một ký, trong khi trước đây ở mức 30.000 đồng đến 32.000 đồng một ký. Còn giá xoài Đài Loan da xanh loại 1 từ mức trên dưới 20.000 đồng một ký, nay giảm xuống còn ở mức 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Hiện giá xoài keo được nông dân tại nhiều nơi bán xô ở mức từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký, xoài cát chu da xanh ở mức 15.000 đồng đến 16.000 đồng một ký, xoài cát chu da vàng từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Hiện xoài tại nhiều địa phương đang bước vào mùa thu hoạch nên nguồn cung tăng mạnh, trong khi sức tiêu thụ xoài tại nhiều nơi giảm mạnh sau Tết Nguyên Đán 2024.
Trong khi giá nhiều loại rau màu bị giảm thấp, thì gần đây giá trái dưa leo lại tăng gấp đôi so với những tháng trước và hiện ở mức rất cao. Người trồng dưa leo rất phấn khởi. Tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long, dưa leo được nông dân bán cho thương lái ở mức từ 12.000 đến 14.000 đồng một ký. Còn giá dưa leo bán lẻ tại nhiều chợ và siêu thị ở mức từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký. Giá dưa leo tăng là do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao và nguồn cung giảm vì thời gian qua nông dân tại nhiều nơi giảm diện tích trồng. Thưa quý vị, một tuần sau Tết Giáp Thìn, nhà nông thành phố Cần Thơ đã bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân. Tuy nhiên, ngay thời điểm thu hoạch lúa đầu năm này, bà con không mấy phấn khởi khi giá lúa giảm mạnh so với thời điểm trước Tết.
Gặp anh Đoàn Hữu Trí ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, khi anh đang bơm nước để chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu 2024. Vụ lúa đông xuân 2023-2024, anh canh tác 4 hectare lúa đài thơm 8 và thu hoạch cách đây ít ngày. phóng viên Ngọc Trấn có cuộc trò chuyện cùng anh.
Chào anh ạ, năng suất lúa năm nay như thế nào anh?
Năng suất năm nay lúa nó có một đợt dày phắn trắng, nhưng mà mình ở đây làm sớm không đến đổi, nó cũng được vô tấn, tấn 1, tấn 2 có.
Còn giá bán hiện tại cụ thể như thế nào ạ?
Giá bữa hổm thì mấy anh cò với lái mua mình là 86, là cắt được 86, cái bữa sau nếu mà cắt lại trễ ngày sau nó còn có 85, sau nữa còn có 84, 83, hiện tại bữa nay là còn có 79 nè. Mà tới bữa nay chín nè, mà ngày qua nó ngưng, nó nói hợp nội bộ là ngày qua là ngưng máy đậu trên bờ dài, chứ là không biết bữa nay cắt được nó hay không.
Theo anh thì với giá lúa này thì bà con nông dân mình lời mỗi một công bao nhiêu ạ?
Năm nay nếu mà đừng có cái đợt dày phân trắng này, bà con mình cũng lời đỡ khá. Bị ban dày phân trắng thì xịt như mỗi năm là xịt có 4 lần, năm nay phải xịt 6 lần hoặc 7 lần. Lời được nhảm tính khoảng có 2 triệu. Còn mướn nữa thì người ta lời được cái vụ 3. Vụ này thì người ta trả chú đất, vụ sau mới trả vật tư. Còn vụ 3 nó mới được hưởng thụ.
Cảm ơn anh ạ.
Vụ lúa đông xuân 2023-2024, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống 72.813 ha, hiện đã có 3.262 ha được thu hoạch, năng suất ước 7,9 tấn một ha. Lúa Đại Thơm 8 được thương lái thu mua với giá dao động từ 8.000 đến 8.400 đồng một ký, lúa OM 18 từ 8.300 đến 8.400 đồng mỗi ký, lúa OM 5451 từ 8.200 đến 8.300 đồng một ký. Lúa OM 380 giá dao động từ 7.900 đến 8.000 đồng mỗi ký. Lúa IR 50404 từ 7.800 đến 7.900 đồng một ký. Nếu so với thời điểm nông dân được thương lái đặt cọc, thì giá lúa hiện tại giảm từ 600 đến 1.900 đồng một ký, tùy giống và tùy vào thời điểm đặt cọc. Vì vậy, hầu hết nông dân và thương lái đã thỏa thuận lại giá lúa thu mua và giảm từ 200 đến 1.300 đồng mỗi ký so với lúc đặt cọc, tùy giống để tiến hành thu mua. Do đó không có hiện tượng ùn ứ khi thu hoạch. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ gặp một số khó khăn như có sự tranh cãi giữa nông dân và thương lái về tình hình giảm giá lúa, nông dân không liên hệ được thương lái để bán lúa, thương lái neo lúa chờ thu hoạch mới chốt giá. Nhớ lại thời điểm nhận cọc cách đây hơn một tháng, mỗi ký lúa tươi giá dao động từ 9.000 đến 9.800 đồng. Tuy nhiên, nhiều nông dân không nhận cọc vì họ dự đoán rằng giá lúa sẽ tiếp tục tăng đến thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay, giá lúa giảm mạnh, bà con rất hụt hẫng. Anh Phan Thanh Bình, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ và ông Trương Văn Thủ ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn cùng cho biết.
Nghe nói là giá lúa thị trường nó càng ngày tăng thì nếu mà bà con nông dân lấy là sau này bà con nó chịu thiệt thòi hơn mấy những người đi sau. Mà theo ấy là nếu mà lái nó là người nó lên á thì nó bù thêm, mà nó cũng đâu có bù được bao nhiêu.
Mà ở đây có cũng dơ đặt cọc của nông dân đâu có lấy. Thì tôi thấy thì hầu mấy tháng trước đó thì khoảng 9.000 trở lên thì lúa cái giá vậy cũng được rồi, thấy cũng được. Mà bây giờ thấy cái giá bây giờ nó sụt lại thì hơi buồn chút.
Hiện nay mới chỉ vào đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân, nhưng nhà nông đã kém vui khi năng suất lúa thấp hơn so với cùng kỳ, đồng thời giá lúa giảm mạnh so với thời điểm nhận cọc. Hy vọng khó khăn bước đầu này sẽ chấm dứt khi vào thời điểm thu hoạch rộ, để bà con hưởng trọn niềm vui với vụ lúa đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong năm.
Thưa quý vị, không chỉ những nam thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, mà hiện nay những nữ thanh niên ở nhiều địa phương cũng hăng hái đăng ký tham gia tổng quân. Họ tượng trưng cho tinh thần trẻ Việt, sẵn sàng đối mặt với thử thách và đóng góp cho Tổ quốc.
Dương Thị Phương Nhi, 22 tuổi, ở khóm 4, phường 2, thành phố Bạc Liêu, chính là bóng hồng duy nhất của tỉnh trong mùa tuyển quân năm nay. Sau khi hoàn thành khóa học cao đẳng dược vào năm 2023, Phương Nhi quyết định dừng lại công việc và hiến mình cho lực lượng quân đội. Vì theo Nhi, đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam là ước mơ của em. Mặc dù môi trường quân đội khắc nghiệt, nhưng em không chùn chân, mỏi gối. Em sẽ thật mạnh mẽ, rèn luyện phẩm chất và đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội.
Ở tỉnh Bình Thuận, Võ Thùy Mỹ Phúc sinh năm 2001 ở thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, từ trường cao đẳng công thương thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại đăng ký tham gia để tiếp nối ước mơ được tham gia phục vụ trong lực lượng vũ trang của mình. Phúc là nữ thanh niên duy nhất và là một trong 193 công dân của huyện Bắc Bình tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt này. Mỹ Phúc sau thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấm dứt công việc để tự nguyện tham gia vào hàng ngũ quân đội. Em muốn được gắn bó và phục vụ lâu dài trong quân ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Trong số 107 thanh niên được gọi lên đường nhập ngũ ở quận Đống Đa, Hoàng Ngọc Anh và Lê Linh Chi là hai nữ thanh niên đặc biệt được dinh dự kết nạp đảng cách đây 2 ngày. Cả hai nữ tân binh này đều đã được kết nạp đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày nhập ngũ, thể hiện tinh thần tự giác và lòng yêu nước sâu sắc. Những quyết định của họ không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thanh niên Việt Nam.
Tại thành phố Cần Thơ, chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 2.000 công dân của thành phố lên đường nhập ngũ. Trong số đó có 4 thanh niên là những cô gái của mảnh đất Tây Đô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
4 cô gái gồm Phạm Hoàng Kim, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Nguyễn Thúy Quỳnh, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Trương Anh Đào, phường Trà An, quận Bình Thủy và Phan Yến Nhi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Các nữ thanh niên này đều có điểm chung là trình độ học vấn cao, gia đình có truyền thống cách mạng, cùng chiếc đơn tình nguyện nhập ngũ và tin tưởng rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những ngày qua, từ sự động viên của các cấp, các ngành, gia đình, các cô gái trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào môi trường quân đội.
Tiếp theo chương trình là thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, các doanh nghiệp ở nhiều địa phương trên cả nước ngay sau Tết đang cần tuyển một lượng lớn các công nhân để sản xuất. Dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong cả năm nay là hơn 1 triệu lao động. Nhưng để việc không phải chờ người, nhiều giải pháp đang được triển khai.
Như thành phố Hồ Chí Minh đón người lao động trở lại làm việc sau nghỉ Tết tại các cửa ngõ như bến tàu, bến xe. Hoạt động này được Trung tâm Dịch vụ Việc làm cùng các doanh nghiệp phối hợp thực hiện để tuyển dụng được đủ lao động cho sản xuất kinh doanh, vốn đang khởi sắc ngay sau Tết. Chỉ tính riêng nhu cầu tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh, số doanh nghiệp đăng ký thời điểm này là 124 doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng hơn 21.000 người lao động, chủ yếu tập trung vào các ngành hàng, may mặc, giày da, điện tử.
Dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm nay là hơn 1 triệu lao động, sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm dịch vụ khoảng 56%, công nghiệp xây dựng 37%, nông lâm thủy sản 7%. Sau Tết, số lượng việc làm mới tăng lên đáng kể, nhưng yêu cầu về trình độ của người lao động cần tuyển cũng cao hơn. Các công ty lớn đều có nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo để phục vụ cho việc phát triển mở rộng sản xuất.
Theo các chuyên gia, thị trường lao động sẽ sôi động vào dịp đầu năm do người lao động chuyển việc nhiều hơn. Tuy nhiên, phải tới giữa năm hoặc cuối năm 2024, thị trường lao động mới thực sự tốt lên. Vì vậy, người lao động cần cân nhắc trước khi chuyển việc và phải tự đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng.
Tin vui đến với ngành du lịch Việt Nam. Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor vừa công bố bảng xếp hạng những bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024. Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách là bãi biển An Bàng của Hội An xếp thứ 5 và Mỹ Khê Đà Nẵng xếp thứ 6.
Bãi biển An Bàng của Quảng Nam sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong hòa cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Với những ai yêu thích cảm giác mạnh, mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, mô tô nước và lướt sóng. Trong khi đó, bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Du khách khi đến với Mỹ Khê sẽ có thể phơi nắng trên bãi biển hay tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị và các bạn, đã 3 năm nay, ở quận Bình Thủy, cùng hòa vào không khí ấm áp của sắc xuân Giáp Thìn 2024, lại xuất hiện thêm một sản phẩm trong chuỗi sản phẩm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách đến du lịch tại thành phố Cần Thơ. Đó là một vườn hoa cánh bướm nở rộ, gây sốt nhất là đối với giới trẻ trong thời gian gần đây.
Ngay sau Tết Giáp Thìn, vườn hoa cánh bướm ở đường Lạc Long Quân, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thu hút rất đông du khách đến tham quan. Mọi người đến đây để thư giãn và chụp ảnh lưu niệm trong bối cảnh đẹp nên thơ. chị Lê Như Ý ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chị Lê Diệu Thảo ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và chị Nguyễn Lê Thảo Ly ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rất háo hức trước một không gian đẹp của vườn hoa như thế này.
Con quê gốc ở Cà Mau nhưng con lên đây con làm và sinh sống ở đây, con thấy bông này con muốn chụp hình lưu niệm lại để tôn vinh cái vẻ đẹp của quận Bình Thủy.
Năm nay là năm thứ ba mà con đi đến cái vườn hoa này, thì năm nào cũng rất là đẹp. Đây là một điều tự hào cho dân của mình ở Cần Thơ, cũng như các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có nghe đến vườn hoa và ghé thăm. Con cũng xin cảm ơn người chủ đã trồng nên cái vườn hoa rất là đẹp này.
Khi mà con biết tới cánh đồng hoa này nhỏ là ở Cần Thơ mình có cái nhóm mà cộng đồng về nhiếp ảnh đó chú, thì có đăng lên những cái cánh đồng hoa như thế này nè, thấy rất là đẹp, cho nên là con với bạn của con là cùng nhau đến đây để chụp hình. Cái cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thơ luôn, cho nên là tụi con sẽ tính chụp cái kiểu mà như nàng thơ công chúa rồi á.
Vườn hoa trồng chủ yếu là hoa cánh bướm nhiều màu sắc, thời gian hoa nở sẽ còn khá lâu để du khách đến check-in. Hoa cánh bướm hay còn được gọi là hoa sao nhái thường được nhiều gia đình chủ nhân các khu du lịch trồng khá nhiều tại các công viên điểm tham quan. Với khả năng sống được ở mọi nơi và có thể trồng nhiều ở các loại đất khác nhau, màu sắc đẹp và đa dạng, hoa cánh bướm được nhiều người yêu thích. Từ khi nở rộ, vườn hoa cánh bướm ở quận Bình Thủy thu hút nhiều người, không chỉ ở Cần Thơ mà còn thu hút du khách ở các địa phương lân cận đến tham quan chụp ảnh để lưu niệm. Chị Nguyễn Lê Thảo Ly ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long hy vọng sẽ có thêm nhiều vườn hoa đẹp như thế này.
Và con mong muốn là ở Cần Thơ mình sẽ có nhiều hơn những cái cảnh như thế này để chúng con có thể chụp hình này hoặc là đăng lên những cái trang của những cái tỉnh khác để cho nhiều người biết tới Cần Thơ hơn.
Chị Lê Diệu Thảo ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cảm ơn những chủ nhân của vườn hoa đã có ý tưởng tô đậm thêm không gian đã đẹp ở Cần Thơ lại càng rực rỡ sắc màu.
Trong thời gian tới con cũng hy vọng là sẽ được nhiều nơi nữa nhân rộng cái mô hình này để cho dân Cần Thơ mình đến tham quan và chụp ảnh.
Vườn hoa cánh bướm tọa lạc tại khu vực quảng trường quận Bình Thủy, gần khu hành chính quận Bình Thủy, có diện tích khoảng 5.000 m². Người có ý tưởng đầu tư xây dựng một vườn hoa tươi tốt, đầy màu sắc, không chỉ tạo khung cảnh đẹp nên thơ, mà còn hình thành ý tưởng về một điểm tham quan lý tưởng, làm phong phú thêm sản phẩm phục vụ cho khách tham quan khi đến du lịch, tạo khoảnh khắc lý tưởng trong thời gian du xuân tại Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, từ sau đại dịch COVID-19 đến nay thì du lịch thành phố Cần Thơ đã từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt trong năm 2023, ngành công nghiệp không khói của thành phố đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách lẫn doanh thu.
Những ngày cuối năm, phóng viên Đồng Khởi ghé thăm những điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại chợ nổi Cái Răng, không khí trở nên sôi nổi, nhộn nhịp và ấm áp hơn. Và như thường lệ, qua trong những đoàn du khách có mặt tại đây, có những du khách đến từ châu Âu xa xôi với mong muốn một lần được khám phá cũng như trải nghiệm nét văn hóa thú vị độc đáo của miền Tây sông nước. Với không gian bến Ninh Kiều vào những ngày giáp Tết, không chỉ có người dân thành phố các tỉnh lân cận mà còn có cả những du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và dù rất bận rộn, nhưng ông Cát Thắng Anh vẫn tranh thủ đưa mẹ và gia đình đến viếng tượng đài Bác Hồ cũng như thăm Cần Thơ nhân dịp xuân về Tết đến.
Rất là đẹp và là một cái điểm mà du lịch cũng như là một cái miền quê hương mà ai cũng mong trong cuộc đời được nhiều lần tới thăm, đặc biệt là chỗ bến Ninh Kiều này, nó có một cái cảm xúc rất đặc biệt, cái thành phố đầu tiên ở phía Nam có tượng Bác.
Năm 2023, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đón gần 6 triệu lượt du khách, tăng 17% so với cùng kỳ và đạt 115% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú gần 3 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ và đạt 110% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và đạt 118% kế hoạch năm. Đây được xem là những tín hiệu rất khả quan của ngành du lịch Cần Thơ trên đường phục hồi và phát triển. Bà Võ Xuân Thư, giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ cho biết.
Khách quốc tế ở đơn vị chúng tôi cũng đang phục hồi hơn 80%. Thì tổng lượt khách đón thì tổng hơn 28.000 lượt. Và tình hình khách trong nước đi về miền Tây nói chung và về Cần Thơ thì theo tôi quan sát cũng có tăng nhiều.
Đánh giá về kết quả đạt được của ngành công nghiệp không khói của địa phương, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng.
Ngay từ đầu năm 2023, thành phố xây dựng cái kế hoạch để tổ chức làm sao quảng bá xúc tiến du lịch đối với trong cả nước và quốc tế. Đặc biệt thì thực hiện cái kế hoạch liên kết du lịch giữa các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2023, ngành du lịch thành phố phát triển rất là vững chắc. Đặc biệt là các chỉ tiêu về du lịch đạt và vượt theo tinh thần nghị quyết đề ra.
Nhưng thưa quý vị, dù còn những khó khăn thách thức nhất định, nhưng nhìn chung du lịch Cần Thơ đã và đang có bước chuyển mình rất mạnh mẽ. Không chỉ có những khu nghỉ dưỡng, khu du lịch hạng sang, mà các điểm vườn du lịch cũng có sự đầu tư một cách chỉnh chu, bài bản và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách tham quan. Đây được xem là tiền đề quan trọng để du lịch đất chín rồng vươn xa hơn nữa trong những năm tiếp theo. Tiết mục khám phá cuối tuần vừa rồi đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.